sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Đối với tôi, chết là mối phúc lợi. Dầu sống chết, tôi đều thuộc về Chúa. Sống ở đời, hạnh phúc mang tin mừng. Khốn cho tôi, không truyền giáo phúc âm. Nếu tôi làm, sẽ được phúc cao vời. Đường tôi bước, không phải vì thầy Chúa, nhưng là nhờ vào đức tin nơi Ngài. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cho thứ bảy tuần thứ bảy Phục Sinh. Khi ấy Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối, và hỏi: "Thưa thầy, ai là người sẽ nộp thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi thầy đến thì có việc gì đến con? Phần con cứ theo thầy." Vì thế có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô nó sẽ không chết, mà người chỉ nói nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi thầy đến thì việc gì đến con. Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cuối cùng của mùa Phục Sinh. Vẫn biết ngày mai mới là ngày cuối cùng của mùa Phục Sinh, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Thiên Chúa hiện xuống không phải chỉ là ngày cuối cùng mà là ngày tột đỉnh của mùa Phục Sinh. Bởi vì Chúa Giêsu Phục Sinh rồi thăng thiên là để sai Thánh Thần xuống. Và trong bài phúc âm hôm nay, dù không có trực tiếp liên quan đến cái bài bộ ba phúc âm mà về lời nguyện hiến tế của Chúa Kitô liên quan đến vấn đề hiệp thông thần linh, thì dù sao nó cũng liên quan đến cái chủ đề hay là sự sống trong mùa Phục Sinh sau tuần Bát Nhật Phục Sinh, và nhất là liên quan đến hiệp thông thần linh. Bởi vì sự sống đây tột đỉnh nó là, và thực tại của nó chính là hiệp thông thần linh. Vậy bây giờ chúng ta thử xem cái bài phúc âm này nó có chỗ nào cho chúng ta thấy cái sự hiệp thông thần linh đó hay không. Và như vậy thì mới chứng tỏ rằng nó vẫn hợp với chủ đề thầy là sự sống trong mùa Phục Sinh sau tuần Bát Nhật Phục Sinh. Thì câu chuyện của bài phúc âm hôm nay đó là câu chuyện mà tiếp theo sau câu chuyện của bài phúc âm hôm qua. Câu chuyện về Thánh Phêrô phải tuyên xưng ba lần như là Chúa hỏi. Sau đó Chúa mới trao cho các chiên con rồi chiên mẹ. Rồi Chúa mới báo cho biết số phận là phải chết như thế nào. Rồi Chúa kêu gọi hãy theo thầy. Đấy, bài phúc âm qua thì cũng đã chứng minh được là sự sống là ở chỗ nào, rồi hiệp thông như ra sao, và cần đến yếu tố yêu mến, và tất cả đều đầy đủ ở trong bài phúc âm qua. Còn bài phúc âm hôm nay thì chúng ta cũng thấy có những cái hội đủ những cái yếu tố yêu mến, hiệp thông và sự sống. Trước hết yêu mến thì chúng ta thấy là ngay cái câu đầu khi ấy Phêrô quay lại thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến, theo sau theo yêu mến ở ngay đó. Tại sao cái người môn đệ này được Chúa Giêsu yêu mến ạ? Mà chính Thánh Gioan là tác giả của phúc âm thứ 4 đã công nhận điều đó và đã thẳng thắn công khai viết ra điều đó. Ngài được Chúa Giêsu yêu. Và vì thế nên Ngài đã có hai lần chứng tỏ thật sự Ngài được Chúa Giêsu yêu, đó là lần thứ nhất ở trong bữa tiệc ly đó. Và phúc âm này nói rõ là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" Và chỉ có người mà Chúa Giêsu yêu mến đó mới được Chúa Giêsu tỏ ra cho. Bởi vì chúng ta càng yêu nhau, chúng ta mới có tâm tình, chúng ta chia sẻ. Và càng chia sẻ những cái bí mật của mình cho họ mà thôi. Còn những người lạ hay là không tin mấy thì chúng ta cũng chỉ tỏ tới đằng nào thôi. Nhưng mà ở đây rõ ràng là Thánh Gioan là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu. Và cũng là người môn đệ duy nhất đứng dưới chân thập giá Chúa, đáp lại lòng Chúa yêu mình. Và bây giờ cái tình yêu của người môn đệ trung thành với Chúa, chỉ có môn đệ Gioan là môn đệ yêu Chúa, có thể nói là hơn hết các môn đệ khác. Dù hôm qua Thánh Phêrô được Chúa Giêsu hỏi: "Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Có thể là trong đầu Chúa là trừ Gioan ra đấy, không biết đâu được. Nhưng mà đại khái là nói chung là phải yêu hơn các tông đồ khác mới làm đầu được. Còn Thánh Gioan thì không cần phải so sánh, bởi vì Thánh Gioan là chuyên môn là yêu mến, liên quan đến yêu mến rồi. Do đó nên Ngài luôn luôn là, cả kể cả ở trong phúc âm của Ngài cũng như là trong các thư của Ngài đều nói đến yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu là do Ngài định nghĩa. Đấy, và giới răn mới hay cũng đều ở trong phúc âm Thánh Gioan và ở cả ở trong thư của Ngài, đó là yêu mến nhá. Rồi thứ hai là vấn đề hiệp thông, thì chúng ta có thấy ở trong này có hiệp thông hay không? Thì chúng ta thấy là không thể nào thiếu cái yếu tố hiệp thông được, bởi vì đã yêu mến là phải đi đến chỗ hiệp thông. Và hình ảnh của hiệp thông đó là cái ngã sát ngược Chúa. Đó là hình ảnh. Và hình ảnh hiệp thông đây nó có là gì? Đứng dưới chân thánh giá của Chúa với mẹ Maria là hiệp thông. Đấy. Và chính lúc bây giờ là Thánh Gioan đã được tử đạo như mẹ với mẹ Maria. Trong khi đó các thánh tông đồ khác sau này mới được tử đạo. Còn ngay lúc bây giờ tông đồ Gioan đã được tử đạo, đã được hiệp thông với Thầy. Và sau này không cần phải tự đạo như các thánh tông đồ khác nữa. Là vấn đề là chứng tỏ là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến đã hiệp thông với Thầy. Thật sự hiệp thông với Thầy, chứ không phải chỉ được Thầy yêu thôi mà không yêu lại. Đấy, rồi bây giờ hiệp thông đến nỗi Ngài còn được hiệp thông đến nỗi mà như Chúa Giêsu nói đây, để trả lời cho câu mà Thánh Phêrô hỏi, đó là: "Còn người này thì sao?" Tại sao Thánh Phêrô hỏi cái câu đó? Còn người này thì sao? Thì sao đây có nghĩa là gì? Thì sao đây có nghĩa là Thánh Phêrô hôm qua, bài phúc hôm qua đã được Chúa báo cho biết là sẽ chết cách nào. Khi còn trẻ con muốn đi đâu thì đây, nhưng mà khi về già thì con bị người khác thắt lưng cho rồi dắt đi đâu tùy ý họ, vân vân, không còn làm chủ được mình nữa. Vậy thì bây giờ còn cái người này đó, là người được Chúa Giêsu yêu đó, thì số phận như thế nào so với số phận của Thánh Phêrô? Thì Thánh Phêrô cố ý hỏi như vậy: "Còn người này thì sao? Có giống con không? Hay là như thế nào?" Thì Ngài cũng tò mò để hỏi Chúa. Thì Chúa Giêsu đáp lại là như thế nào: "Nếu Thầy muốn nó ở cứ ở lại mãi cho đến khi Thầy đến thì có việc gì đến con. Phần con cứ theo Thầy, đừng có để ý những gì khác hết đó, đừng có ghen tị hay là đừng có so sánh. Mỗi người một nén bạc, mỗi người có phần bạc riêng. Vì thế nên nhà cha Thầy có nhiều chỗ là vậy. Chỗ của con khác, chỗ của Gioan khác. Con đừng có mà so sánh, yên trí. Con cứ việc theo Thầy thôi. Chỗ của con là chỗ theo Thầy. Còn chỗ của Gioan thì đấy, Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho đến khi Thầy đến. Thì sao? nghĩa là nó không có chết như con, đại khái như vậy, khác hẳn. Thì chúng ta hiểu sao về cái câu này? Bằng không á, thì chúng ta cũng sẽ hiểu giống như các tông đồ khác vậy thôi. Giống như Thánh Gioan hôm nay nói này, vì thế có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Vì Chúa nói kiểu đó có nghĩa là không chết. Và hơn nữa là Chúa nói để trả lời cho câu của Thánh Tông đồ Phêrô, đó là Thánh Phêrô thì bị chết như vậy, còn Thánh Gioan thì là cứ ở lại mãi cho đến khi thầy đến, có nghĩa là không phải chết. Như vậy là thầy sắp đến nữa rồi, thầy về trời nhưng mà thầy cũng sắp đến nữa rồi. Do đó nên ở các cộng đoàn dân Chúa ngay từ ban đầu đó cũng hay nghĩ đến là Chúa lại tái giáng đến nơi rồi. Nhất là trong thư thứ hai Thessalonica của Thánh Phaolô đấy, thì nói rõ cái điều đó là giống như là Chúa sắp tới rồi. Nhưng mà Thánh Phaolô đã phải căn dặn là trước khi Chúa tới thì phải có cái hiện tượng xảy ra. Đó là cái gì? Đó là phải có cái hiện tượng bỏ đạo tập thể, hay là rối đạo tập thể, chối đạo tập thể. Rồi cái gì nữa? Rồi sẽ có một cái tên gọi là lăng loàn nó xuất hiện. Đó, vân vân. Thì đây đang nói về Chúa Kitô tới. Nhưng mà bao giờ Chúa tới? Và cái câu mà Chúa nói nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho đến thầy đến thì việc gì đến con? Thì hiểu làm sao? À, nếu mà không hiểu là Thánh Gioan sẽ không chết. Vậy thì Thánh Gioan ở đâu? Nhưng mà thật sự Thánh Gioan chết. Thực tế là chết. Dù là chết già, dù là không phải tử đạo, nhưng mà cũng chết thật rồi. Vậy thì Chúa nói cái gì đây? Theo em hiểu, thì Chúa muốn nói là Thánh Gioan là tiêu biểu cho lòng mến. Bởi thế nên lòng mến sẽ bất diệt, không bao giờ qua đi, và sẽ trung thành cho đến cùng. Còn đức tin sẽ bị khủng hoảng, và có một lúc giáo hội, con cái của giáo hội sẽ bỏ đạo, sẽ chối đạo. Đấy, giống như bây giờ chúng ta đang thấy các nước Tây phương Kitô giáo không? Đấy, đang bỏ đạo tập thể bằng những cái cuộc mà trưng cầu dân ý pro, tức là phò phá thai, phò đồng tính hôn nhân, vân vân. Toàn là những cái phản tinh thần Chúa Kitô thôi, toàn là tinh thần phản Kitô thôi. Vậy thì yêu mến nó phải ở trên đức tin, và đức tin chỉ bộc lộ qua đức mến mà thôi. Cho dù có những phần tử, có dù nhiều con cái bỏ đạo, chối đạo, nhưng lòng mến nơi một số người, đặc biệt là môn đệ cuối thời, là những cái tông đồ cuối thời, sẽ không bị lung lay. Trái lại, qua những cái biến động cuối thời như vậy, qua những cái biến động bị bách hại như vậy, họ lại càng hăng say hơn. Giống như là bí mật Fatima phần thứ 3 đã tiết lộ. Đó là cái gì? Một đoàn người đang tiến lên một cái đỉnh núi dốc đứng. Đó, và đoàn người đó mà tiến lên đỉnh núi dốc đứng đó là phải có đức tin rất là mạnh, và phải yêu mến rất là trội vượt thì mới có thể leo lên được cái đỉnh núi dốc đứng đó. Và đỉnh núi đó không phải ở trên đó là thiên đàng, mà là một cái cây thánh giá lớn ở trên đó, trên đỉnh núi. Và thế nên họ lên tới đỉnh núi được, có nghĩa là họ bằng đức tin của họ, họ mới lên tới đỉnh núi được, họ mới theo Chúa tới cùng. Và vì lên tới đỉnh núi, tới tột đỉnh trọn lành, là được nên một với Chúa Kitô như vậy, họ mới có thể xứng đáng được chết vì Chúa Kitô, chết với Chúa Kitô. Và đó là cái bí mật Fatima phần thứ 3 cho biết là cái đoàn người đó bao gồm cả giáo hoàng, cả giám mục, cả linh mục, cả tu sĩ, cả giáo dân đều bị giết hết sạch ở dưới chân thánh giá khi đang quỳ cầu nguyện. Có nghĩa là khi đang kết hợp với Chúa Kitô, khi đang say yêu Chúa Kitô thì được chết như Chúa Kitô, với Chúa Kitô. Cái lòng mến đó là như vậy, trung thành cho tới cùng. Và bây giờ Chúa Giêsu nói là nếu thầy muốn nó cứ ở lại cho tới khi thầy đến, thì theo em hiểu ý nghĩa thứ nhất đó là gì? Đó là lòng mến sẽ không bao giờ tắt hết. Và một cái trong dụ ngôn về ngày tận thế là gì? 10 cô trinh nữ. Chỉ có 5 cô khờ dại là không mang theo dầu thôi, còn 5 cô khôn ngoan đèn mà mang theo cả dầu nữa. Do đó nên dù trong một thời gian cái đèn đó nó có tắt, nhưng mà với cái dầu đức cậy đó thì cái đèn đức tin vẫn cháy sáng đức mến. Đó, cái đức mến đó là đức mến của những người trinh nữ trung thành với thầy của mình, trung thành với chàng rể. Và khi chàng rể tới thì ra nghênh đón bằng ánh nến yêu mến. Thì ý nghĩa thứ nhất đó là Thánh Gioan tiêu biểu cho lòng mến, trong khi Thánh Phêrô tiêu biểu cho đức tin. Do đó đức tin thì bị thử thách và sẽ bị khủng hoảng đến nỗi có thể là sẽ bị dập vùi, nhưng lòng mến sẽ bất khuất. Bởi vì, và chính lòng mến đó chứng tỏ là đức tin của giáo hội sẽ không bao giờ có bị thể bị tận diệt. Nhưng mà bề ngoài chính là đức mến. Nếu mà đức tin không có đức mến thì đức tin sẽ không thể nào tồn tại tới tận cùng. Đấy, đấy là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ nhất có nghĩa là thầy muốn nó cứ ở lại cho tới khi thầy đến, có nghĩa là ám chỉ là giáo hội nói chung và một số Kitô hữu nói riêng là trung thành với Chúa bằng tất cả lòng yêu mến, xuất phát từ một đức tin bất khuất, đức tin bất diệt. Và chỉ có đức tin bất diệt bùng sáng đức mến như vậy mới có thể trung thành cho tới cùng, cho tới khi Chúa tới. Đấy, đây ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là gì? Ý nghĩa thứ hai đó là Thánh Gioan là tác giả của sách Khải Huyền. Mà sách Khải Huyền á, thì cho chúng ta thấy cái gì? Là cho chúng ta thấy nhất là chương 21, cho chúng ta thấy là nước Chúa trị đến. Khi Chúa canh tân lại tất cả mọi sự và từ trời thành Jerusalem từ trời xuống diễm lệ như cô dâu nghênh đón chàng rể, thì Thánh Gioan là tiêu biểu cho giáo hội, một giáo hội yêu mến và diễm lệ đẹp bởi vì liên quan đến yêu thương. Do đó nên Thánh Gioan là tác giả của sách Khải Huyền thì cũng được chiêm ngưỡng cái vinh quang của Thiên Chúa tới lần thứ hai qua hình ảnh một tân Jerusalem từ trời xuống và Thiên Chúa làm cho tất cả trở nên trời mới đất mới mà Thánh Gioan đã được chứng kiến thấy trước khi chết và viết lại ở trong sách Khải Huyền. Cho chúng ta thấy bài phúc âm này thấy cho chúng ta biết về thân phận của người môn đệ được Chúa Giêsu yêu, người môn đệ yêu Chúa, được Chúa yêu và cũng yêu Chúa. Bởi thế nên nhờ lòng yêu đó mà đã trung thành với Thầy cho tới cùng, đã hiệp nhất nên một với Thầy, chẳng những ở dưới chân thập giá mà còn cho tới khi Thầy đến nữa. Xin mẹ Maria cho chúng con cũng được một lòng yêu mến say sưa chỉ có Chúa là tất cả của chúng con, để nhờ đó chúng con có thể có một đức tin bất khuất, đức tin bất diệt, đức tin bất chấp đau khổ thử thách, một đức tin bùng sáng đức mến để có thể nghênh đón Chúa vào bất cứ lúc nào trong cuộc đời của chúng con hay vào lúc Chúa tới mà chúng con còn sống tới bấy giờ. Amen.
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đã ba lần tôi cầu với Chúa tôi, hãy lấy đi cái dầm nơi xác tôi. Điều tôi muốn tôi chẳng làm chi mấy, nhưng hãy làm toàn thứ tôi không ưa. Biết cho đi sẽ được phúc hơn nhận, cũng như Ngài hiến mạng cho chúng ta. Người mến Chúa sẽ được Ngài nâng đỡ, biến mọi sự thành phúc ân cao vời.